này đây Thiên Chúa ngự đến, năm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biếc hòa giang, làm cho nước nên tinh quyền thanh, tây đời khỏi muôn tội khiên.
Bài trích Phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: Có đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước. Nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là, trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Jordan. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời: Con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha mọi đàng.
Năm xưa trên bến hòa giang, con Chúa chiều phép rửa giò an, ban cho nhân thế mẫu gương, khiêm tôn nguồn ban phát hồng ân.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho ngày mùng 6 tháng Giêng trước lễ hiển linh. Bởi thế nên chúng ta thấy lạ một cái là bao giờ cũng thế, lễ hiển linh phải xảy ra trước hay là được giáo hội cử hành trước lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Vậy mà trong bài phúc âm này chúng ta lại thấy được Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi trước lễ hiển linh. Một lễ hiển linh có những năm vì lễ Giáng sinh và lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngay ngày Chủ nhật hay là thứ bảy hoặc là thứ hai sát như vậy. Bởi thế nên ngày mùng 6 tháng Giêng là ngày lại xảy ra trước lễ hiển linh, có thể vào ngày mùng 7 hay mùng 8 sau đó. Theo phụng vụ năm B 2024 chẳng hạn, lễ hiển linh lại xảy ra vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng Giêng. Do đó nên giáo hội đã chọn đọc bài phúc âm chúng ta vừa nghe cho ngày mùng 6 tháng Giêng, có nghĩa là ngày thứ bảy năm 2024. Và như vậy chúng ta thấy cái gì ngược đời không? Bởi vì bài phúc âm nói đến biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, trong khi đó theo phụng niên biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa phải xảy ra sau lễ hiển linh. Tuy nhiên, kính thưa quý anh chị, nếu xét cho cùng thì biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là biến cố Chúa tỏ mình ra cho riêng Gioan Tiền Hô và cho chung dân Do Thái. Chúa tỏ mình ra là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Và con Thiên Chúa xuống thế làm người này là để không phải chỉ cứu chuộc dân Do Thái mà thôi, mà chính yếu là cứu chuộc toàn thể nhân loại. Bởi vì Ngài xuống thế gian này, Ngài mặc lấy nhân tính của chúng nhân loại, chứ không phải nhân tính của riêng dân Do Thái. Dân Do Thái cũng là nhân loại, cũng mang bản tính của loài người giống như tất cả mọi dân nước khác. Chỉ khác một điều, đó là cái dòng máu. Chúa Giêsu đã sinh ra mặc nhân tính của chung loài người nhưng lại mang dòng máu của dân Do Thái. Do đó nên Ngài ở giữa dân Do Thái, ở với dân Do Thái trước, và Ngài dùng dân Do Thái để tỏ mình ra là đấng thiên sai của dân Do Thái. Và chính vì Ngài là đấng thiên sai của dân Do Thái mà Ngài cũng đồng thời là đấng cứu thế của nhân loại. Không có đấng thiên sai này cũng không có đấng cứu thế. Và vì thế nên đấng cứu thế chân thật phải là đấng thiên sai của dân Do Thái. Mà đã là đấng thiên sai của dân Do Thái chân thật, được Thiên Chúa Cha sai tới thì cũng mới là đấng cứu thế của chúng nhân loại. Có thế thôi. Và ở trong bài phúc âm Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa này, chúng ta thấy rõ cái tiếng của Chúa Cha đã phán: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng. Có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế của nhân loại, đấng mà trong bài phúc âm nửa đêm của lễ Giáng sinh, Thiên Thần cho các mục đồng biết được là một đứa trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Đứa bé đó chính là Thiên Chúa làm người. Đứa bé đó lớn lên sau này cho tới năm 30 tuổi lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy Giả, chính là con Thiên Chúa làm người, đã sống bằng nhân tính của nhân loại. Và trong nhân tính đó, Ngài đã làm tất cả những gì Chúa Cha muốn theo tác động của Thánh Thần. Do đó nên Ngài đã đẹp lòng Cha mọi đàng. Có nghĩa là Thiên Chúa Cha công nhận người con duy nhất của Ngài, người con một của Ngài, đó là ngôi lời nhập thể mang tên Giê-xu, và với sứ vụ thiên sai là Kitô của dân Do Thái, chính là đấng cứu thế của nhân loại. Và do đó nên Chúa Kitô phải tỏ mình ra cho dân Do Thái trước, để nhờ đó Ngài mới mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Và ba vua đại diện cho dân ngoại đã đến tìm kiếm ơn cứu độ nơi con Thiên Chúa làm người. Và theo tiến trình xảy ra thì xảy ra sau. Bởi thế nên biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa có xảy ra trước lễ hiển linh đi chăng nữa thì ý nghĩa của nó cũng rất thích hợp. Vì Chúa Kitô phải là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai của dân Do Thái, thì mới là đấng cứu độ của nhân loại, thì mới là đấng cứu thế của loài người. Và được dân ngoại qua ba vị đã tìm đến để mà thờ lạy. Do đó nên trong cái bài phúc âm ngày mùng 6 tháng Giêng trước lễ hiển linh đây cũng cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa Chúa Giêsu Kitô chính là đấng thiên sai của dân Do Thái. Ngài thực sự là đấng thiên sai của dân Do Thái bởi vì Ngài là con Thiên Chúa nhập thể. Ngài đầy Chúa Thánh Thần, và vì thế nên Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần như Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã nói đến trong bài phúc âm hôm nay. Mà phần Ngài chỉ có làm phép rửa thống hối mà thôi. Còn Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đẹp lòng Cha mọi đàng mà Ngài rửa cho đó cao trọng hơn Ngài, mới là đấng rửa con người ta trong Thánh Thần. Có nghĩa là mới có quyền tha tội, mới có thể làm phép rửa tha tội cho nhân loại và làm cho nhân loại được trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa. Trong bài phúc âm này, chúng ta thấy được một cái mâu thuẫn. Có nghĩa là Chúa Giêsu được trường thuật chịu phép rửa bởi tiền hô Gioan trong bài phúc âm lại xảy ra trước cái lễ hiển linh. Tuy nhiên, xét theo nội dung, theo chiều hướng dự án cứu độ và công cuộc cứu độ thì vẫn thích hợp ở chỗ Chúa Giêsu Kitô đó, con trẻ mà ba vua nhìn thấy và thờ lạy đó, dâng các lễ vật quý báu cho vị gọi là hài vương Do Thái đó, chính là đấng thiên sai của dân Do Thái, và nhờ đó Ngài mới thật sự là đấng cứu chuộc của toàn thể nhân loại. Ở đó nên trong bài phúc âm này, qua những gì chúng ta vừa nghe và chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta hãy tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đấng thiên sai, đấng là con Thiên Chúa nhập thể, đấng mang hai bản tính Thiên Chúa và loài người ở nơi một ngôi vị duy nhất, ngôi vị thần linh, đó là ngôi vị lời đã nhập thể và người tỏ mình ra cho nhân loại qua cái nhân tính người mặc lấy đó. Tất cả những gì Ngài tỏ ra cho nhân loại, dù là lời nói việc làm. Đặc biệt là trong biến cố vượt qua, Ngài đều thông Thánh Linh của Ngài ra cho nhân loại. Do đó nên những ai tin vào Ngài, tiếp nhận Ngài, thì như Thánh Gioan đã nói ở phúc âm của Ngài đoạn 1 câu 12, Ngài sẽ ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa, được chính Thiên Chúa sinh ra trong con của Ngài qua tác động của Thánh Linh.
Này đây Thiên Chúa ngự đến, cho năm quyền vương đến toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biết hòa giang, làm cho nước nên tinh tuyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội kiêng.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ngôi lời nhập thể, là con cha yêu dấu đẹp lòng cha mọi đàng. Nhờ Chúa, chúng con đã được trở nên dưỡng tử của Chúa Cha trên trời, là em của Chúa, là nhiệm thể của giáo hội, là con của mẹ Maria. Xin Chúa hãy sống trong chúng con, để nhờ đó chúng con cũng được Chúa rửa chúng con trong Thánh Thần, để nhờ đó chúng con sống chính những gì mà Chúa dạy chúng con trong phúc âm, và Chúa làm gương cho chúng con. Chúng con cũng trở thành con cha yêu dấu đẹp lòng cha mọi đàng, và nhờ đó chúng con cũng như Chúa mang lại ơn cứu độ cho chung nhân loại. Amen.
Nghe trăng trên cõi trời xanh, tiếng Chúa Cha phán dạy uy nghiêm. Đây con chi ai của ta, muôn thuở làm vui thỏa lòng ta. Này đây Thiên Chúa ngự đến, năm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biết hòa giang, làm cho nước nên tinh tuyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội kiêng.